Nên bổn sư bảo tịnh đổi hiệu sư là thành hoa đó. Như vậy thì cái hiệu thành hoa là do một cái hiện tượng lạ của chư thiên kêu gọi ngài, cho nên rồi đổi hiệu là thành hoa. Như vậy rồi ngài mới đi tìm tới Thiếu Lâm yết kiến Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì câu chuyện đó hôm rồi đã giải thích rõ. Từ cái tiền tổ ở đây tôi muốn lặp lại cho quý vị nhớ một chút. Khi mà ngồi đứng ở ngoài tuyết suốt một đêm, tuyết lên tới đầu, tới đầu gối, mà ngài vẫn tỉnh táo bình thường. Mình đứng ngoài trời mùa đông gió bất lạnh lạnh thì suốt đêm thì mình tỉnh không? Hai mặt mày tái mét. À, ngài đứng tuyết mà tuyết ngập lên tới đầu gối thì giống như mình đứng trong nước đá lên tới đầu gối, mình suốt một đêm như vậy vẫn tỉnh táo, không có ngại, không có cái vẻ gì mệt mỏi nhọc hay là lạnh lùng hết. Thì đó để nói lên cái tinh thần đặc biệt của ngài. Thì Tổ Đạt Ma thấy ngài có cái khổ hạnh như vậy mới thương, hỏi cho ông cầu cái gì mà dùng cái khổ hạnh này. Thì ngài mới xin Tổ dạy cho cái đường lối tu hành để đạt được Phật quả. Thì vị Tổ rầy, cái chuyện tu hành đến thành Phật là phải bao nhiêu phen xả thân quên mình cầu đạo mới được, chứ còn dùng cái khổ hạnh nhỏ nhỏ vậy đâu có được. Thì thấy cái khổ hạnh vậy mà chưa được khen mà bị chê, ngài mới đi vào sau lấy cái con dao mà chặt cái tay đến dân như Tổ. Bây giờ con đang đến ngài xin cầu học đạo, thì Tổ mới nhận, từ đó mới cho đi theo hầu để học đạo. Thì câu chuyện đó hư thực thế nào tôi không biết, nhưng mà chúng ta có thể lấy cái trọng tâm diễn tả cái khổ hạnh đó là một cái tinh thần quên mình để cầu đạo, phải không? Quên mình để cầu đạo. Người mà quên mình cầu đạo thì người đó mới có thể đạt đạo. Còn người đi tới học đạo mà ôm cái ngã to to đó, thì có thể thấy đạo không? Chắc không có thấy. Mà mình bây giờ đi cầu đạo thì ví dụ tới chùa muốn học đạo với quý thầy thì xin được quý thầy tiếp. Mà nếu quý thầy tiếp mà vô mình ngồi nói chuyện mà không có trà nước thì vậy cũng buồn, không thể khô khan quá, thế nên tới không có nước nôi gì hết. Thì như vậy thì cái học đạo của mình bây giờ học dối dối vậy thôi, thế nên chứ không có hết tình, không có nhiệt tâm. Còn người xưa khổ hạnh đem hết cái thân mình, dù khó dù khổ, dù có thể hại đến sinh mạng, miễn được đạo thì thôi. Do cái lòng chí thành đó mà các ngài học đạo rồi đạt được đạo. Thì sau khi được Tổ nhận cho làm đệ tử theo hầu, một hôm ngài mới bạch Tổ: bạch hòa thượng, tâm con không an, nhờ hòa thượng dạy con pháp an tâm. Thì cái đó là cái câu mà gọi là then chốt, để rồi sau này chúng ta thấy những cái vị sao cũng thừa kế tương tự đệ. Thì Tổ Đạt Ma bảo: đem tâm ra ta an cho. Như quý vị thấy tâm quý vị bất an, xin thầy dạy con pháp an tâm. Rồi tôi biểu quý vị đem tâm cho tôi an cho, thì quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Mình nói tâm đó nó ở đâu? Nó là cái gì? Đa số chúng ta cứ dùng cái hình ảnh, suy nghĩ, tính toán, phân biệt, đuổi theo sáu trần cho cái đó là tâm mình, phải không? Cho nên ngồi lại cái nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia, nó bất an. Vì vậy mà khi ngồi thiền thì tâm quý vị an hơn, an là bất an, cũng bất an. Mà bất an vậy thì nghe tổ nó đem tâm cho ta an cho, thì quý vị mới nghĩ sao? Quý vị đem được không? À, như vậy thì cái câu mà bảo đem tâm cho ta an cho, câu nói đó dường như nó không có lẽ thực. Vì tâm nó không có hình tướng, nó lung tung mà không hình tướng, mà đem ra làm sao đem được? Mà tại sao tổ bảo phải đem ra? Nhưng mà câu nói rất là thiết yếu trên đường tu. Khi bảo đem tâm ra ta an cho thì chúng ta mới chịu mình. Lâu nay chúng ta nói là tâm mình, bây giờ tìm coi cái tâm nó ra sao, thấy không? Khi quý vị ngồi bình thường thì nó chạy, chạy đầu này, chạy đầu kia, lăn xăng, lộn xộn. Nhưng bây giờ quý vị tìm coi nó ra sao thì nó còn chạy không? Trốn một tìm, phải không? Bình thường thì nó chạy, mà khi tìm lại thì nó trốn mất tiêu. Mà khi nó trốn mất tiêu đó, lúc chạy thì bất an, khi nó trốn mất là an hay bất an? Trốn mất thì an, phải không? Như vậy thì lúc mà nó chạy đầu này, chạy đầu kia, chạy đầu nọ, thì lúc đó mình thấy tâm là bất an. Nhưng giờ mình tìm thử coi cái tâm đó nó ở đâu, thì tìm lại cái nó mất tiêu, thì đó là đá án đó, phải không? Cho nên Tổ Đạt Ma nghe nói con tìm tâm không được thì nghiệp ngài liền đáp một câu đơn giản: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Phải không? An bằng cách nào? Có một phương pháp gì đem cho không? Không có. Không có cái gì cho hết đó. Mà dạy sao? Dạy mình phải quay lại tìm coi cái mình nói là tâm đó nó ra sao, nó ở đâu, phải không? Mà tìm lại thì nó mất, tức là an. Như vậy có pháp tu chưa? Quý vị thấy có pháp tu chưa? Pháp thì không có, đâu có cho cái gì. Thí dụ như pháp môn niệm Phật, tức là tu tịnh độ, thì cái pháp tu đó là gì? Câu niệm Phật, phải không? Lấy câu niệm Phật làm pháp tu. Thí dụ như pháp thiền quán, quán thanh bất tịnh, thì mình dùng cái hình ảnh bất tịnh mình quán, đó là pháp tu. Pháp quán hơi thở, dùng hơi thở để quán, đó là pháp tu. Có một cái để mình đưa, mình quán chiếu. Nhưng bây giờ nhìn lại, tìm cái tâm, coi nó ra sao, nó ở đâu, tìm cho nó mất, thì như vậy pháp gì? Không có pháp. Không pháp mà pháp, thấy không? Nó là có một cái lối đi rõ ràng. Bởi vậy nên khi nói tới đó thì ngài Thành Quang này nhận ra được cái đường lối để tu, nó để an tâm. Thì bây giờ quý vị thấy đường lối an tâm chưa? Đó là một cái đường lối để cho chúng ta an được cái tâm lăng xăng lộn xộn. Như vậy thì có giải pháp an tâm chưa? Giải thì không có pháp gì để giải hết. Đó là cái đặc biệt. Cho nên nhà thiền, nhất là thiền tâm, không có một pháp để cho người. Đó là gì? Nghĩa là tự mình khéo quán chiếu lại mình thôi, chứ không có một cái pháp do người khác chỉ cho mình để ứng dụng. Đó, hiểu như vậy thì quý vị mới nắm vững cái đường lối chỗ này. Thì khi mà hiểu được cái đó rồi thì ngài ứng dụng, ngài tu thời gian, tâm ngài nó an. Bởi nó an cho nên nó không còn đuổi theo sáu trần nữa. Nên một hôm ngài với bạch Tổ Đạt Ma: bạch hòa thượng, con đã bạch hết các duyên. Các duyên tức là còn đuổi theo là còn duyên theo cảnh, theo sắc, theo thanh, theo hương, theo vị, theo sức, theo pháp. Đó là toàn duyên. Bây giờ hết đuổi theo thì toàn duyên thôi, là hết duyên. Thì hết duyên tức là bạc dứt hết các duyên. Khi nó bạc dứt hết các duyên thì tổ liền sợ, nói bạc hết các duyên đó e rồi mình chắc không có gì hết. Nên tổ liền gạn lên cái câu, bảo rằng coi chừng rơi vào không, coi chừng rơi vào không. Thì tổ Huệ Khả ngài liền thưa, con rõ ràng thường biết, làm sao không được. Nếu không thì hết biết gì hết. Giờ mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, vân vân, chỉ là không dính như sáu trần, chớ mà rõ ràng thường biết. Thì ngang đó được tổ ấn kinh. Thì đó là tôi nhắc lại để cho quý vị thấy cái trọng tâm từ tổ Bồ Đề chuyển sang tổ Huệ Khả. Cái chuyển đó, cái trọng tâm nó nằm ở chỗ nào? Như vậy thì mình mới thấy rõ là không có một pháp để giải, phải không? Mà chính mình phải tự phản quan soi sáng lên mình, rồi tự mình soi sáng lại. Cho nên cái tâm chạy theo sáu trần đó, nó lặng, nó yên, thì đó là trở về cái chỗ an định. Mà an định xong hằng giác, hằng tri rõ ràng, không có quên, không có mất. Đó là cái chỗ đặc biệt. Cho nên đến cái đoạn sau này,